chùa vậy đó, cái màn chùa vậy đó. Cô thích á thì cô ở, cô không thích cái hoàn cảnh thì đi, cái đi tới đây sống cái sáng á là không được, có phải không? Sắm đồ có người đời đem tới là không được, ở đó mình khó, khó hơn Đức Phật nữa, nó mới nó đi mấy người hồi trước à, khó hơn Đức Phật, tầm một tám này tu mẹ tầm bà thôi, nó khó hơn Đức Phật. Tôi có cái chiều lại họ sắp tới nè, giường bông, ra bông, gối bông, mền bông, bông không à? Ở trong chùa thì mình sắm màu lam thôi, màu nâu không, họ đem bông tới không, cô đâu có cho đâu. Họ bắt đầu ghét mình đâu. Rồi muốn đem đi, đem đi chỗ khác. Mùa về Phật, trời ơi, cũng thốt được cô mừng. Ở đây giường ngủ đúng theo kiểu của Phật, bề ngang 7 tấc thôi, bề dài một thước 8. Cao bao nhiêu cái gan đức, cao bao nhiêu gan của Đức Như Lai ở trong luật đó. Chứ không phải muốn làm thì làm, không phải muốn mua thì mua, không phải muốn mua thì mua. Giới luật ngủ cái giường nhỏ vừa mình thôi, để khi nằm bên trên khỏi móng tâm có người ngầm bên, có bệnh làm sao còn dư đâu ai nằm. Cho nên Đức Phật hay lắm mới vậy à, rất là hay. Vừa nhỏ à, ngủ nằm nghiêng qua bên phải thôi, nằm ngửa ra là cũng đủ, rất là nhỏ. Vậy nó hay. Cho nên á, người tu hành nó là phải thanh đạm, phải thanh đạm. Còn á, khi mà ở trong chùa á, tắm xà bông bình dân thôi, không có nhiều thơm trong đó. Nhưng mà khi mà về nhà tới tục rồi sao, tắm xà bông thơm sang trọng, nó mua của đức, nó mua của ý, nó mua của pháp thì về cho tắm, cho thầy tắm, cho cô tắm, phải không? Xà bông thơm thì lúc đó là sao, phạm giới rồi, sang trọng quá, xa hoa quá, cho nên cũng được rồi. Ở trong chùa thì ăn rau cải tương cao đậm bạc, rồi tới đó thì nó sao, nó mua cao lương mỹ vị cũng dường, ăn riết cũng xình lên sọc xuống. Tại nó ăn đồ ngon mà, nó phải mua về cho thầy với cô ăn chứ, ngon chứ đâu có dở hơn đâu. Ở ngoài đời nó xa hoa phung phí lộng lẫy thì làm sao mình về lỡ nó, mình không dính được cái môi trường. Ở trong chùa thì tam thường bất túc nè, Phật nói người tu là ăn hơi thiếu, mặc hơi thiếu và ngủ hơi thiếu, cũng ít lắm ngày 4-5 tiếng hồ, không đủ 8 tiếng đâu. Ăn thì ăn ít thôi, ăn thiếu tốn một chút, ngủ thiếu chốn một chút, rồi sao mặc vừa đủ mấy bộ đồ, đừng 5 bộ đồ thôi, bận 10 năm chưa rách thiệt á. Vì thấy cái y vô đang hồi năm 1971 của Thọ Tỳ Kheo tới giờ này là nhiêu, 40 mấy năm rồi phải không? Mà chưa có rách miếng nào chứ, em có rách hoài. Đi vượt biên mới chỉ cho cầm có một cái y thôi, ngoài ra nó không cho cầm cái gì hết, áo tràng cũng không có nữa. Nên cái y này cô cầm có cái y đi xuống tàu vậy, nhét mớ thuốc trong đó cầm đi, cho cái y này đắp tới bây giờ. Còn tất cả những cái bộ đồ bây giờ hiện nay, bộ đồ mà trắng bóc của cô là bộ đồ từ những năm 40 mấy năm rồi, chưa rách. Mấy bộ đồ trắng trắng á, đâu có sắm chi cho chiều. Còn khi mà về ở nhà ta sao, tam thường đầy đủ, ngủ bật tốt, không thiếu, hưởng ngủ dục lạc luôn. Tại họ hưởng ngủ dục lạc thì họ phải phải nuôi thầy mà, phải không, nuôi sư cô mà, cho nên tiền lúc nào cung cấp hết á, rồi vật chất là đầy đủ rồi được họ tán thán khen, rồi ăn uống sang trọng, đồ ngủ êm giường đẹp, rồi thấy gì sao. Cho nên cái môi trường ở trong chùa á, là cái môi trường chứng thánh giải thoát thành Phật. Còn cái môi trường ở ngoài này nè, mình tới nhà người ta mình ở thì mình đền ơn người ta chứ sao, nhớ ơn á, tu nhiêu làm sao đủ, tu ngày đủ được nhiêu, nghe chuyện thế gian rồi bàn luận thế gian rồi làm việc thế gian, làm sao mà tu được. Cho nên nó phải cái môi trường này đỏ lạc mà phải đền ơn cho họ, bị ràng buộc. Mình đến nhận đỡ người ta thì ta nói gì mình cũng nghe đó, ta kêu mình làm gì mình cũng phải làm. Thế sao? Ở đây mình tự do, cho nên mình bị luân hồi. Một bên á thì thành Phật, bên luân hồi. Cho nên á, được Đức Phật muốn người Phật tử á, đối với chánh pháp á thì phải biết cho rõ. Người ta trong chùa ta than gì thì kệ, giới luật thì dĩ nhiên ta than thôi. Những người tu hành bất chánh thì họ than, Vậy đó, những người tu hành chân chánh họ không than. Phải không? Họ than thì đừng bỏ họ về. Bỏ họ về thì mình mang tội theo nè. Họ đọa lạc mà. Mình đâu có gì đâu, hưởng phước đâu để về. Những người nào mà họ thích xa qua lộng lẫy họ về nhà mình nở, họ tu giả đó vậy. Không tu thiệt đâu. Cái Phật muốn dạy người Phật tử ngoài đời. Cái ông tiên này nè, sở dĩ ông bị mất mắt là tại vì sao? Tại vì muốn đem ông về nhà mà, phải không? Cái ông vua cũng muốn đem ông về nhà, cho nên ông mới bị mất mắt đó. Cho nên ông đâu có tu được đâu, mà cũng đặt cái miệng của ông. Cho nên cái Phật mới dạy người Phật tử như vậy. Khi mà mình ủng hộ chánh pháp đó, thì mình phải giúp cho người tu thành Phật. Đạm bạc, đạm bạc thô sơ, không phải xa qua hồng lẫy được, muốn cần lắm. Cho nên đó mình phải có chừng. Cái Phật đang muốn dạy vậy. Nhưng người tu sĩ sống với những cái bậc mà thầy Thiện Tri Thức đó, thì nhờ nương cái đức của thầy, của ông Tam Bảo mà ở chùa có cơm ăn. Những cái người mà ở dưới cái đạo ở Thái Lan nè, cái chùa Thái Lan là chùa Pantanon đó, cô xuống cái quan cơm hai lần rồi, cô thấy rất là hay. Khi mà ăn cơm mình dọn mình bát ra đó thì cô cũng ngồi đó, thì mấy ông thầy cả ngồi bên kia, thì mấy ông thầy con ngồi kế theo, và mỗi người cái mình bát bên đây, cô với chú Gia Hiếu đồ cũng vậy. Thì trước khi ăn á là mấy ông thầy con đi ra lại cái ông thầy trụ trì ba lại. Mấy ông thầy con ra lại thầy trì ba lại hết mới vô ăn cơm. Ăn cơm xong rồi ra lại ba lại nữa. Cái con hỏi ông đó, con nè, nói tại sao mà trước khi ăn cơm mà lại gì mà lại vui vậy? Lại nói tiếng Anh á. Thì ông nói á là người tu sĩ ở trong chùa nương đức của thầy mà có miếng cơm manh áo. Phải không? Không có thầy làm sao có cơm ăn, không có thầy làm sao có đèn tắt, không có thầy làm sao có mặt, không có thầy làm sao có Phật tử cúng dường. Cho nên đương cái đức của ông thầy ở đó mà có miếng cơm manh áo ăn, chứ đừng cái đương cái đức của Phật tử. Tại vì nếu mình người tu sĩ á, mà mình cứ đương Phật tử là cái gì cũng nói tôi không cần tiền chùa đâu, tôi có những người ở bên ngoài giúp đỡ tôi rồi, tôi không cần tiền chùa, là người đó tôi không được. Nên tất cả những người ở đây cô nói không nhận được ở ngoài. Ở ngoài nhận thì nhận ít thôi, còn á phải nhận tiền của chùa, phải nhận tiền của Tam Bảo. Nếu mà tới đây ở cô mà nói là tôi không nhận tiền của sư cô, tôi nhận có người ủng hộ tôi rồi thì cô liền đuổi đi, nói thiệt. Tại phải nhận tiền Tam Bảo, tại vì Tam Bảo có bổn phận nuôi cái người tu sĩ, ăn uống đầy đủ, nuôi được thì lo được, có phải không? Không cần cái gì lo đâu. À, muốn cái gì cần cái gì thì cô sẽ nói ra đó. Thì á, nếu cô nói bây giờ con không cần nhận thầy đâu, con có người lo rồi, không được. Phải nhận của chùa, mình ăn cơm chùa, mình mắc đợi chùa thì mình lo chùa. Mình nhận cơm của đại Phật tử, mình phải lo chuyện Phật tử. Cho nên lo chuyện Phật tử tôi không được. Cho nên phải nhận tiền của chùa, không nhận tiền Phật tử. Vậy thôi. Phật tử cho cũng được, nhưng mà thưa thầy biết, để chi? Tại vì để cho lo này lo kia, ăn học thì nó. Hồi xưa á, cô Từ ở đây với mình, cô muốn nhận tiền của chùa mà cô không biết ở. Từ đệ tử mình mà, nhưng mà cô không nhận của thầy, cô không nhận của mấy người kia. Tại vậy con được dọn đi, ở cái người đó, thầy không biết. Mình cho cái tiền, mình tốn tiền mà, nhưng mà cái đó là luật, phải không? Tiền Tam Bảo một tháng bỏ ra 500-300 gì con, cho người tu sĩ ăn học đàng hoàng, giúp đỡ đầy đủ, muốn cái gì như tình mẹ con vậy, nói ra con muốn cái này con muốn cái kia thầy lo đó. Nhưng mà nhận bên ngoài là nghe lời người ta là không được, nghe lời người ta là hư liền. Phải nghe lời trong chùa, nhận tiền của chùa, mắc nợ của chùa để lo cho chùa, phải không? Nợ chùa phải lo chùa, thì nợ chùa, mắc nợ chùa, lo cho chùa thì tu được, mắc nợ người ta tu được, thành ma thành quỷ thì thôi. Thì ở đây Đức Phật muốn dạy người Phật tử phải biết ý thức, phải biết ý thức điều đó để chi? Ủng hộ mấy thầy mấy cô tu hành đàng hoàng. Hết bài, hết giờ rồi. Để chi? Để người ta thành Phật để cứu độ mình. Còn không người ta thành ma thì mình mất hết bọn Phật, phải không? Vậy thôi. Yeah. hồi hướng nào bây giờ ha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên lời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tâm độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Dụng lưng đồi gió thổi màu, mây đang che khuất mây vì sao. Một con trâu đã nằm nhơi cỏ, mặc kệ mây trôi đến đường nào. Sóng rách đường non nước đến đâu, tùy duyên nước chảy thấp hay cao, nước không tính toán sâu hay cạn, từng giọt rơi giọt nhiệm màu. Bồ Đề tinh tọa dưới tàng cây, Phật đã giảng kinh Bát Nhã hay. Phật Pháp đa, chư thiên hội tụ đến nơi này, cõi thiên cõi gian cõi an bình cũng đã nơi đây cũng hữu tình, cuộc ta đang trong giờ nhập định, đâu hay ai đó đến thăm mình. Che khuất mây vì sao, một con trâu đã nằm nhơi cỏ, mặc kệ mây trôi đến đường nào. Sóng rách đường non nước đến đâu, tùy duyên nước chảy thấp hay cao, nước không tính hay cạn, từng giọt rơi giọt nhiệm màu. Bồ Đề tinh tọa dưới tàng cây, Phật đã giảng kinh Bát Nhã hay. Phật thuyết vô môn thời pháp đa, chư thiên hội tụ đến nơi này, cõi thiền cõi gian cõi an bình cũng đã nơi đây cũng hữu tình, cuộc ta đang trong giờ nhập định, đâu hay ai đó đến thăm mình. La 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 la, cuộc ta đang trong giờ nhập định.